Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay, và thưa quý vị, trên đường dây chúng tôi đã có anh Dương Phục, đặc phái viên của Đài Sài Gòn ở tại bên Phi Luật Tân. Xin chào anh Phục ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng. Đây là Dương Phục, đường từ Manila. Thời tiết ở bên đó như thế nào? Ở bên này thì được lắm như Cường, tức là Quang Hưng ạ.
Bên này thời tiết thì cũng rất là đẹp, Houston cũng như Dallas, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, ở bên bên này rất là đẹp. Vâng, xin được kính chào anh Dương Phục cũng như là anh Huy Cường và quý thính giả. Nghe vâng. Nói anh đang bên Phi Luật Tân, ở bên đó
vâng,
thì thời tiết chắc là giống giống Việt Nam phải không thưa anh?
Vâng. Trước khi đi đó thì mình cứ nghĩ là bên này rất là nóng và cũng nghe dọa là mưa, nhưng mà sang ở đây mới thấy là thời tiết tốt lắm. Đi ra ngoài cũng thư thả, không đến nỗi lạnh và cũng nóng rất là vừa. Thành thử ngày hôm nay thì thấy đoàn đi từ Houston có mặt ở đây thì cũng được người địa phương Russell là cái người mà bố trí viên cho cái vấn đề để mà có thể đem những cái thực phẩm cũng như là thuốc men mà phái đoàn gửi gấm để chuyển vào Takoklan. Cái lý do mà phái đoàn phải chia ra nhiều toán đi trước đi sau thì cái nhóm trước này, cái nhóm này đó là cái nhóm đầu tiên tới do linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm hướng dẫn và trưởng phái đoàn, và cũng là trong cái nhóm tiền phong thì gồm có một số người, gồm có chúng tôi Dương Phục, Vũ Thanh Thủy, rồi ông Vĩnh Phương, nhạc sĩ Vĩnh Phương của bên La Vang, cũng như là cô Ngoan là của San Francisco Cell, là cái toán tiền phong tới trước là nhằm cái mục đích là để xem coi là cái vấn đề mà chuẩn bị để gửi hàng hóa gồm có thuốc men cũng như là tặng phẩm cho các nạn nhân ở Takoklan có được ổn thỏa hay không, trước khi nhiều phái đoàn đến tối nay rồi ngày mai nữa vào Chủ nhật thì chúng tôi sẽ bắt đầu bay vào Takoklan, mà trong đó thì đã được chuyển bằng những cái xe vận tải tới trước tất cả những dụng cụ về thuốc men cũng như là về thực phẩm cũng như là về school supply, tức là những cái đồ cho trẻ em tặng quà cho khu vực đó được ổn định rồi, thì chúng tôi ngày hôm nay tới để làm nhằm cái mục đích có tính cách là tiền phong cho cái phái đoàn mà đông người hơn, tổng cộng là trên 20 người, gồm có bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ để mà vào cái cơ quan ngày Chủ nhật này. Tuy nhiên để mà chi tiết cái vấn đề này thì chúng tôi cũng phải nhờ là bác sĩ linh mục Phạm Huy Tân để mà có thể nói kỹ hơn về chi tiết. Cái phần tường trình ngày hôm nay thưa anh Huy Cường, Quang Hưng cũng như quý khán giả bên Mỹ nghe đương nghe ở khắp nơi, ở tại Texas cũng như là qua hệ thống internet toàn cầu khắp trên thế giới, là chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Phạm Huy Tân tường trình trước, thì sau đó chúng tôi sẽ hỏi thăm một số những người Việt Nam đương có mặt ở Manila mà chúng tôi được gặp tiếp xúc ngày hôm nay một cách rất tình cờ. Đó là các thành viên của Voice. Voice là một tổ chức có trụ sở ở tại Manila và cũng rất là hăng say thiện chí để mà đã từng đến những cái vùng bão lụt trước đây để giúp những người Việt Nam. Voice là một tổ chức của luật sư Trịnh Hồ ở bên Úc qua mà chúng tôi đã có từng phỏng vấn giới thiệu ở trên làn sóng tại đài rất là nhiều lần, thì chúng tôi hiện giờ có mặt ở tại đây thì gồm có linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, anh Hoàng cũng như là cô An là đại diện Voice, mà lát nữa đây sẽ lên tiếng nói để mà trình bày với quý khán giả những cái chi tiết chúng tôi vừa kể. Nhưng mà bây giờ trước hết thì không biết là anh Quang Hưng từ Dallas cũng như anh Huy Cường từ bên Houston có cái câu hỏi tổng quát gì trước khi chúng tôi chuyển máy cho bác sĩ Phạm Hữu Tâm đưa ngồi cạnh chúng tôi.
Vâng, thưa bên cục, vậy thì những cái phẩm vật cứu trợ đã được chuyển sang Takoban bằng đường bộ hay là đường thủy thưa anh?
Bằng đường bộ phẩm cho Tâm. Có lẽ là chúng tôi xin ngay cái câu hỏi của Huy Cường nó dẫn tới cái phần trình bày của Cha Tâm ngay đây, thì chúng tôi xin chuyển máy để cho Tâm có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của anh Huy Cường. Xin mời cha. À, dạ vâng, xin kính chào anh Huy Cường, xin kính chào anh Quang Hưng cũng như quý vị khán giả của Radio Tròn Houston.
Vâng, chào
dạ vâng, cũng như phần tường thuật trình bày vừa rồi của anh Dương Phục đó, thì cái nhóm tiền phong, những thành viên tiền phong đi qua bên đây trước để chuẩn bị cho những thành viên đi phía sau. Thì chúng tôi chia làm nhiều nhóm khác nhau, nhóm tiền phong này thì gồm 6 người, rồi tối nay thì bắt đầu cũng có một nhóm khác tới nữa. Và rồi tối thứ Bảy, tức là tối mai, thì cũng sẽ có một nhóm khác. Rồi sáng Chủ nhật thì chúng tôi sẽ cùng gặp nhau phi trường để cùng bay vào Tacloban. Thì để ta trả lại câu hỏi của anh và anh Huy Cường đó. Dạ thì cái hôm nay chúng tôi tới đây đó, tới sớm để mục đích, một trong những mục đích là để coi những cái tặng phẩm của chúng ta nó còn thiếu thốn gì không và đã được chuyển đi chưa. Thì thưa anh thì... những sản phẩm này đó thì họ đã chuẩn bị và họ đã chuyển đi rồi, họ chuyển đi bằng đường xe anh. Chúng ta phải mướn một cái xe rất lớn, tại vì số sản phẩm chúng ta gồm có thuốc men, rồi gồm có 5.000 cái phẩm vật cho các em trẻ em, rồi 1.800 cái phẩm vật cho người lớn nữa, cho nên họ phải mướn cái xe rất lớn. Rồi họ lái xe từ Manila mà họ lái vô cái chỗ thành phố Tacloban. Thì họ ở bên này thì chúng ta biết là nó có nhiều cái đảo, rất là nhiều đảo, và vì vậy mà họ vừa đi xe rồi xe phải lên phà, rồi phà phải chở qua những cái đảo đó, họ đi dần dần thì nghe nói đi cả ngày mới tới ở phía trong đó đấy. Dạ. Cho nên cái số sản phẩm chúng ta đã tới bên kia rồi, tới cách đây cũng khoảng 2-3 ngày rồi, và hôm nay thì chúng tôi tới đây để tiếp xúc với lại cái người họ lo lắng về cái số sản phẩm đó, để thứ nhất là nếu chúng ta còn thiếu thốn thêm thì chúng ta sẽ nhờ họ và làm thêm giùm, mua thêm giùm. Và thứ hai là để coi có những cái gì khác để chúng ta có thể lo lắng chuẩn bị cho phái đoàn trước khi mà phái đoàn đi lên đường lên Tacloban. Dạ, trả lại với anh Huy Cường và anh Văn.
Vâng, con là Quan Hưng ở bên Dallas của 1600 AM, thưa cha Phạm Hữu Tâm. Thưa cha, như thế này là phái đoàn đi thì cũng khá là đông, nhưng mà theo như là tin tức ngay từ cái lúc đầu đó của cái trận bão nó đánh vào Phi Luật Tân đó, thì cái số lượng những cái người mà bị nạn nó đông lắm. Thì hồi nãy chúng con có nghe cha nói là cái số lượng quà, chẳng hạn như là 5.000 quà cho trẻ em, rồi 1.800 những cái món quà cho người lớn, rồi sẽ bổ sung thêm. Liệu là cái số quà này đó thì so với lại các nạn nhân đó, thì nó đông quá đi, thì phái đoàn sẽ nhắm vào những cái nhóm nào để mà có thể giúp đỡ cho họ được, thưa Linh Mục Phạm Hữu Tâm ạ?
Dạ vâng. Dạ thưa anh Quang Hưng, là như vậy. Thật sự thì cái số người mà bị tai nạn như vậy đó thì rất là đông. Và vì vậy mà cái bàn tay chúng ta thì rất là nhỏ bé, cho nên chúng ta chỉ có thể giúp đỡ một phần nào chúng ta có thể giúp đỡ được mà thôi. Và vì vậy mà cái lần này phái đoàn đi đó thì sẽ làm việc ở bên đó, và những cái người địa phương, đặc biệt là các ông bác sĩ mà sẽ hướng dẫn phái đoàn để giúp sắp xếp cho phái đoàn vừa rồi đó, họ sẽ lựa 5 chỗ khác nhau. Và chỗ cái tiêu chuẩn mà họ lựa đó là, thứ nhất là cái nơi nào mà thật là cần thiết nhất mà họ nghĩ ở trong cái vùng đó. Điều thứ hai nữa đó là cái nơi nào mà ít lâu nay ít được giúp đỡ nhiều, ít giúp được giúp đỡ nhất, thì họ sẽ lựa những nơi đó để mình tới mình phục vụ. Và vì vậy mà trong 5 ngày mà chúng ta phải đoàn, chúng ta là phải đoàn y tế tới đó để cứu trợ về y tế đó, thì sẽ đi 5 nơi khác nhau. Thì ngày đầu tiên, ngày thứ hai đó thì sẽ đi tới cái nơi thật xa, là cách cái chỗ mà chúng ta ở khoảng 3 tiếng đồng hồ xe lận. Cho nên sáng sớm là phải đi, có lẽ phải 5 giờ sáng là bắt đầu khởi hành đi rồi. Đi tới đó mình làm việc như ngày, rồi chiều tối làm chừng nào làm xong việc thì mình lại trở về lại cái nơi ở thành phố chính là Tacloban, rồi ngủ đêm lại cái chỗ mà chúng ta ở, rồi ngày hôm sau lại đi chỗ khác, rồi ngày hôm sau lại đi chỗ khác nữa. Cho nên 5 nơi khác nhau. Cho nên những nơi nào mà thật sự rất là cần thiết sự giúp đỡ của chúng ta, và những nơi nào mà lâu nay ít nhận được những cái sự giúp đỡ nhất. Dạ vâng.
Bây giờ thì Linh Mục đã ở bên Manila, thì không biết là chắc chắn là biết rõ thêm về tình hình ở bên Tacloban, thì Linh Mục có thể cho quý thính giả biết rằng bên Tacloban thì hiện tình nó như thế nào thế ạ?
Xin lỗi anh Huy Cường, Tacloban làm sao anh?
Bây giờ hiện tình như thế nào, tình trạng cũng như là có được trùng tu lại chưa, đường xá, điện nước, là những hạ tầng cơ sở thì như thế nào ạ?
Dạ. Thật sự thì mình
chưa có vô Tacloban, cho nên thật sự thì cũng không có biết cái tình trạng thật sự nó như thế nào. Mình chỉ có thể trả lời bằng cái những cái mình nghe vừa rồi của những người từ Tacloban trở về, cũng như cái ông bác sĩ, ông liên lạc với gia đình ông ở bên Tacloban. Thì hầu như thành phố bị tàn phá rất là nhiều. Điện thì nó cũng chưa có, cũng còn chập chờn lắm. Rất là nhiều nhà còn phải xài bằng cái máy phát điện đó. Cái máy phát điện chạy bằng ga đó, bằng xăng đó. Thì ngay cả cái nhà chúng ta mà cái phái đoàn sẽ cư ngụ đó cũng chưa chắc là có điện, sẽ có thể cũng phải xài máy phát điện bằng ga. Rồi cái hệ thống thành phố thì cũng còn hư hại rất nhiều. Nói về cái những cái người mà chết, sắp chết thì nọ thì nghe nói là họ đã chôn cất xong rồi. Nhưng mà còn cái chuyện dọn dẹp thành phố thì nghe nói cũng chưa có được xúc tiến được bao nhiêu. Cho nên là khi mà chúng ta qua đó, chúng ta phái đoàn chúng tôi tới đó thì chúng tôi sẽ tường trình về trực tiếp mắt thấy tai nghe cái hoàn cảnh như đó thế nào để quý vị được nghe. Dạ vâng, anh Duy Phục, anh muốn tiếp lại chút xíu. Hello,
mời quán thức.
Dạ, mời anh Duy Phục.
Cái câu hỏi của anh Huy Cường đó là cũng là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người chắc là đương thắc mắc, các cô cái tính giả đương muốn tìm hiểu các cô plan như thế nào, tình trạng hiện nay như thế nào, là câu hỏi của anh Huy Cường. Phải nói là bây giờ chúng tôi đang nói chuyện về Manila. Chúng tôi chưa có vô Tacloban. Tacloban sẽ tới đi tất cả đợi hết các phái đoàn ở khắp nơi bây giờ đó. Tất cả có mấy chục người. Bây giờ chúng tôi tiền phong là chỉ có 5 người tới trước thôi. Mấy chục người tới sau tối nay, ngày mai và tập trung là hết. Chúng tôi mới đi vào Tacloban. Tacloban ở đây đó, thì cái như là cha Tâm vừa nói đó, thì tất cả những thuốc men, thực phẩm rồi cũng như là các đồ tặng phẩm cho trang văn đã được trở tới bằng xe đường bộ, nhưng mà chúng tôi sẽ đi bằng phi cơ 1 tiếng đồng hồ bay tới Tacloban. Cái phi trường Tacloban hồi trước đó, lúc mà nếu mà chúng ta nghe mà CNN nó họ bay sang cái đó ngay đó để họ tường trình á, coi như là cái trường đó nó không có dùng được nữa, nhưng mà bây giờ thì đã dùng được, nó có thể đáp chúng ta Tacloban. Tacloban thì bây giờ chúng tôi sẽ tường trình, quý vị sẽ nghe mỗi ngày bắt đầu từ thứ hai tới đây. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu chúng tôi ở đó nguyên một tuần và mỗi ngày sẽ tường trình trực tiếp Tacloban. Thì lúc đó chắc chắn là cái câu hỏi của anh Huy Cường sẽ được trả lời một cách rất là đầy đủ bằng cái quan sát tại chỗ trực tiếp truyền thanh và truyền hình tại chỗ. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi chưa vào, nhưng mà được biết cái tình trường có cái lời mật tiếp xúc với lại thị trưởng của Tacloban qua ông Dr. Salazar. Dr. Salazar là một nhân vật rất đặc biệt của phái đoàn kỳ này. Lý do, ông là cái người gốc ở tại Tacloban, nhưng ông lại là bác sĩ làm việc tại Houston. Ông là người Mỹ gốc Phi. Và bây giờ trong chuyến này ngày, ngày mai, ông sẽ bay tới từ Houston để đi chung với phái đoàn từ Manila vào Tacloban. Và cũng nhờ cái sự giúp đỡ của ông ấy, cũng như tường trình qua ông thì được biết cái tình trạng của Tacloban hiện nay thì là một thành phố, đó là một city mà bị cái trận bão Haiyan đánh mạnh nhất. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng còn nhớ cái tin tức đầu tiên đó, kể cả CNN hay là bên Yahoo News đều loan tin rằng là 10.000 người chết tại đây, con số là quá lớn. Vì thế cho nên cái ông cảnh sát trưởng của Tacloban mà đã đưa ra cái lời tuyên bố hơi phóng đại đã bị Manila, chính quyền Manila chỉnh và cất chức ông. Bởi vì nó gây hoang mang, tạo rất nhiều những cái tin đồn bởi vì tin tức ngày đầu tiên không có chính xác. Thế nhưng mà nói cho cùng đó, thì cái con số đó cũng phải quá đáng, bởi vì là cái con số mà báo cáo sau này đó, ít nhất tại khu vực này đó, khoảng 5.000 người chết, mặc dù là những cái số người mất tích được cộng lại thành những số người chết, bởi vì đã khi bị mất tích rồi thì không tìm thấy, nhưng mà dần dần được báo cáo lên cái con số khoảng 8.000 người bị thiệt mạng trong trận bão này. Thế nhưng mà cái thiệt mạng đó nó lớn nhất ở Tacloban, nhưng mà nó rải rác ở khắp nhiều đảo khác ở tại nước Phi này. Chúng tôi sẽ lần lượt tường trình kế tiếp để mà quý thính giả có thể nghe trực tiếp những cái bạn trẻ đưa ngồi trước mặt chúng tôi của Voice đã đến tới những cái đảo khác như thế nào, là hai nơi, hai cái địa điểm khác nhau mà chúng tôi sẽ tường trình. Bây giờ đương nói về Tacloban thì đó là cái tình hình mà trả lời câu hỏi của Như Cường là như vậy đó. Tức là chúng tôi sẽ tường trình thật chi tiết tại chỗ cái con số, hoặc là nhưng mà chỉ nghe từ Tacloban đã gọi ra để cho biết rằng là tất cả những cái xác chết đó mà nó sình thối và bị lẩn khuất ở trong những cái đám bùn lầy đã được chôn cất, thành thử sẽ không có nhìn thấy phái đoàn, chắc tôi đoán là không có thể nhìn thấy những cái xác chết còn rải rác như những ngày đầu mà quý vị xem trên CNN. Thế nhưng mà cái công tác chính là chữa bệnh, phát thuốc, bởi vì phái đoàn gồm có rất là đông các bác sĩ, nhiều loại bác sĩ, các nha sĩ, các dược sĩ, thì trở thành một cái phái đoàn y tế, lập những cái trạm y tế trên những cái ở Tacoplan và những cái làng mạc xung quanh, những cái nơi mà nghe nói là chưa bao giờ được cứu giúp, chưa bao giờ có phái đoàn nào tới, để phái đoàn tới để khám thuốc, chữa bệnh và đồng thời xem xét xem là sẽ cần giúp gì thêm nữa không. Bởi vì ngoài cái số tiền gây quỹ mà đồng bào ở tại Houston trong những tuần vừa qua đóng góp, thì là một hơn một nửa số đó đã được chuyển tới Tacoplan qua cái phương tiện mà chúng tôi vừa nói. Nhưng mà có số phần còn lại thì chúng tôi dự định là có thể nghiên cứu sau khi tiếp xúc với thị trường, tiếp xúc với những địa phương, là cái việc gì mà cần nhất, có thể một làng mạc cần một cái giếng nước, nhà máy nước hay là một cái trường học đã bị tan nát cần phải sửa lại, vân vân. Thì lúc đó thì sẽ có những cái báo cáo trực tiếp sau. Thế nhưng mà đó là cái mission, là cái nhiệm vụ chính của phái đoàn. Mà chúng tôi hiện giờ tới trước của Manila vẫn còn chờ những cái nhóm lẻ tẻ khác nhau sẽ đến từ nhiều tiểu bang, có từ Ohio, có từ bên Florida và thậm chí có từ những cái quốc gia khác nữa, để tới đây để cộng chung tất cả những cái chuyên viên về y tế. Thế nhưng mà cái phương tiện đó thì như cha Tâm nói đó, thì vì là không thể là đem theo những cái dụng cụ như giống như là một cái bệnh viện ở nhà, thành ở đây là một thứ bệnh xá có tính cách dã chiến trong những cái lều mà thôi. Chẳng hạn như cái nha sĩ thì không có cái phương tiện để chữa răng, nhưng mà hầu hết là làm công việc là nhổ răng thôi, thành thử không có chữa răng, mà có nhiều nơi không có điện nữa. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng cũng như là quý thính giả, thành thử chúng tôi dự trù cả cái chuyện là có thể phải dùng cái máy phát điện riêng cho một cái vài trường hợp nào đó. Và những cái bệnh truyền nhiễm vẫn được nghe nói ở rất là nhiều, gây tình trạng nguy hiểm cho sức khỏe của đồng bào ở đây, kể cả những cái nạn mũi mỏng được coi như là rất là một cái tệ nạn mũi, cũng như là không phải bình thường mà là mũi độc nữa. Thành thử trước khi đi dạng đi đó thì các quý vị ở địa phương đã nhắn là phải mang theo kể cả mông, kể cả thuốc để mà chống mũi, vân vân. Cái tình trạng hiện nay ở tại địa phương nó là như vậy. Trở lại với anh Quang Hưng, không biết là có đặt thêm câu hỏi gì nữa không trước khi mà chúng tôi có thể chuyển đề tài sang các bạn ở bên Voice, tức là cái cơ quan mà chúng tôi đã giới thiệu nhiều lần. Anh Trịnh Hội cũng đã nói chuyện trên làn sóng này rất là nhiều lần để tổ chức Voice ở Manila. Trịnh Hội thì có công tác như là kỳ trước chúng tôi vừa phỏng vấn Trịnh Hội ở Geneva. Anh kiêm nhiệm rất là nhiều việc, tại vì có một số những cái broker từ Việt Nam đến Phi dưới cái dạng là bảo trợ của Voice, xong rồi từ đó thì anh Trịnh Hội đã đưa sang Hoa Kỳ, xuất hiện trên một số các báo chí, cơ quan truyền thông từ quan sang bên Geneva. Và chúng tôi đã từng phỏng vấn anh Trịnh Hội cũng như là ông Trần Minh Huỳnh, tức là bố của Trần Minh Huy Tức, hay bà mẹ của luật sư Trần Quốc Quân, cũng có mặt ở Geneva trong cái thời điểm đó. Và chúng tôi cũng may mắn gặp được cô An hiện nay đương là office manager, tức là người điều hành quản trị cái Voice ở tại Manila, đừng có mặt và cũng từ với ở Geneva cùng với Trình Hồi vì đi mới trở về từ luật tân. Anh Quang Hưng có cần gì câu hỏi nữa cho bác sĩ Tâm trước khi chúng tôi chuyển sang cô An và anh Hoàng là đại diện của Voice đừng có mặt ở đây không?
Dạ vâng, vâng, phái đoàn ở bên Houston thì đến khá đông, trong đó có như là mục sư Phạm Hữu Tâm cũng như là anh Dương Phục. Thì phái đoàn đến Phi Luật Tân với cái tư cách là một phái đoàn về y tế, tức là về thuốc men để mà giúp đỡ những cái nạn nhân của trận bão Haiyan vừa rồi tại Phi Luật Tân. Thì cái việc mà xin phép nó có cần thiết cái lúc khởi đầu hay không, và chính phủ nó có dành cái những ưu đãi đối với lại phái đoàn của anh Dương Phục đến Tacloban không thưa anh?
Dạ vâng anh Quang Hưng, dạ thưa. Thật sự thì thứ nhất là khi mà chúng ta đến để làm việc ở thành phố Tacloban thì chúng ta đã liên lạc với lại thị trưởng ở đó, cũng như đã liên lạc với cái cơ quan chính quyền ở đó rồi. và cũng được một cái hội, những cái hội ở địa phương họ cũng giúp đỡ chúng ta để sắp xếp cho chúng ta trước. Hai hội địa phương là Rotary Club và Oxus Organization thì họ sẽ giúp đỡ chúng ta bằng cách là thứ nhất là họ sẽ chuẩn bị cái nơi mà chúng ta làm việc thì họ sắp xếp cho chúng ta trước. Đồng thời họ cũng giúp chúng ta bằng cách là thông báo cho những người cư dân ở đó là sẽ có một phái đoàn y tế Vietnamese Houston Medical Mission sẽ tới để làm việc ngày hôm đó như vậy ở địa điểm nào để những người cư dân ở đó họ biết để họ sắp xếp để họ tới họ nhận sự giúp đỡ. Cho nên ở địa phương ngay Tacloban thì chúng tôi đã liên lạc và sắp xếp trước rồi. Đồng thời thì khi mà phái đoàn tới đó thì cũng sẽ tới để chào thăm ông hiệu trưởng, cũng sẽ tới để chào thăm gặp gỡ ông governor của cái vùng Tacloban và cũng để chào thăm đức tổng giám mục của Tacloban ở đó. Rồi còn nói về khi mà phái đoàn đi tới tới phi trường của Manila đây đó thì cũng được nhân viên phi trường cũng dành được sự dễ dàng ở trong cái giấy, dĩ nhiên là mình không có cái mình không phải thông báo gì họ trước rồi, nhưng mà trong cái giấy khai báo mà mình đi qua hải quan đó thì mình nói mình là cái medical mission, phái đoàn từ Mỹ đi qua làm medical mission thì họ thấy thuốc mình nhiều như vậy nhưng mà họ cũng không có thắc mắc, họ cũng không có làm khó dễ và họ cũng rất là dễ dàng để cho phái đoàn chúng ta đi qua. Cho nên tôi thấy thì chính quyền của Phi Đức Tân thì cũng tạo những sự dễ dãi cho những cái phái đoàn đi tới đây để làm việc thiện nguyện cũng như để hỗ trợ những người mà bị cư dân mà bị tàn phá ở những nơi mà bị bạo lực như vậy.
Dạ vâng, thưa cha Phạm Hữu Tâm đó là theo những nghiên cứu mà người ta thấy thông thường những người còn sống sót trong những cái vụ mà bão hoặc là lụt như vậy đó và có nhiều người chết như vậy đó thì người ta sợ nhất là một số những cái chứng bệnh truyền nhiễm. Thì trước khi đến Phi Luật Tân để mà giúp đỡ những cái nạn nhân đó, thì phái đoàn y tế của cha đó có dữ liệu là hoặc là có những cái nghiên cứu là xem coi là những cái người dân nạn nhân của trận bão đó ở Tacloban họ có bị một cái chứng bệnh nào hay không, hoặc là họ có lo ngại là cần phải ngăn ngừa một số những cái chứng bệnh nào hay không, chẳng hạn như là bệnh tiêu chảy hay là bệnh một số những cái bệnh truyền nhiễm mà có thể họ bị lây lan trong cái lúc mà nhiều xác chết. Ngoài cái xác chết của con người ra thì chúng tôi cũng thấy là có những cái xác chết của những con súc vật nuôi trong nhà, chó mèo hoặc là trâu bò. Vậy thì phái đoàn có dự trù là có những cái chứng bệnh gì hoặc là có những cái loại thuốc nào đó để mà có thể ngăn chặn không cho nó lây lan hay không, thưa bác sĩ, thưa cha Tâm ạ?
Dạ vâng, dạ thưa anh Quang Hưng và quý vị khán giả, thì cái điều quan tâm của tôi trước hết á, là quan tâm cái sự an toàn của phái đoàn chứ. Tại vì nghe nói bên đó mũi mồng rất là nhiều, cho nên chỉ sợ qua đó mà bị mũi cắn biết rồi về bị sốt rét rồi. Ngoài ra thì có lẽ nhiều khi chúng ta ở Mỹ lâu rồi đó thì nhiều khi cơ thể cũng không có quen với những cái chứng bệnh, cũng như đặc biệt là những cái môi trường mà sinh hoạt không có vệ sinh như là ở nơi đó. Cho nên cái điều quan tâm thật sự của tôi trước hết là về cái sự an toàn của phái đoàn. Cho nên cũng xin anh Quang Hưng, anh Huy Cường cũng như tất cả quý vị khán giả cũng thêm lời cầu nguyện cho phái đoàn để tất cả mọi người đi được an toàn. Rồi còn đối với cái vấn đề mà bệnh lây lan truyền nhiễm ở vùng đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị, bởi vì cái ông bác sĩ Salazar này đó thì ông cũng đã từng đi về sau khi mà cái typhoon nó vô cái thành phố Tacloban, ông từng đã đi về, ông làm một cái medical mission ở bên đó rồi, cho nên ông cũng biết tình trạng ở bên đó họ cần những cái gì. Và vì vậy mà chúng tôi cũng đã mua những cái thuốc về antibiotics, về rồi thuốc về phổi, rồi những bên đó thứ nhất là như anh Quang Hưng nói đó, là những người bị tiêu chảy cũng rất là đông, rồi những người mà họ bị chứng lây lan về bệnh phổi, rồi về bị suyễn cũng khá nhiều. Cho nên đó là những cái thuốc men mà chúng tôi nhắm vô phần này, thì cái này cũng khá nhiều về những chứng bệnh truyền nhiễm như vậy đấy. Dạ vâng, dạ. Anh Duy Phục tiếp rồi.
Vâng, trước khi chuyển một để trả lời anh Quang Hưng là phái đoàn này không có sợ truyền nhiễm, bởi vì anh có nghe bác sĩ bị bệnh truyền nhiễm bao giờ chưa? Ít lắm. Tại vì anh bác sĩ ứng thủ kỹ lắm, thành thử không lo lắm. Những cái người không phải là bác sĩ như cá nhân chúng tôi làm công việc truyền thông á, thì là cứ phải vác máy như anh Châu ở bên tại SGN hay là chúng tôi lo về phát thanh á, và mình chạy tối ngày muỗi nó không có đeo nó cắn được, thành ra không lo lắm. Thế là thường thường là muỗi nó chỉ cắn những người nào mà máu nó tốt tốt một chút, anh máu chúng tôi không có tốt lắm, thành không có lo. Nói được một tí cho nó vui. Tuy nhiên đó, từ bây giờ chúng ta xin phép quý khán giả chúng tôi chuyển mục một chút xíu, cũng vẫn trong cái đề tài là cứu mà giúp những người nạn nhân của cái nạn bão đó, thì chúng tôi ngày hôm nay đến Manila thì là được rất là may mắn gặp một số các anh chị rất là trẻ của Voice, đương cũng làm công việc tương tự như mà chúng tôi sắp phải làm ở Tacopan. Nhưng theo chúng tôi được biết, khi mà trận bão nó đánh vào đó, thì đó chúng tôi có gọi sang phỏng vấn anh Trình Hội. Anh Trình Hội cũng cho biết lúc đó anh đương có mặt ở Manila, chứ không phải Tacopan. Thế nhưng mà ngay sau đó thì Trình Hội đã tạo được một cái cuộc gây quỹ khá là nhộn nhịp, mà Voi cũng đã thu được một số ngân khoản. Và đặc biệt là Voi đã có những người bạn trẻ đích thân đi làm việc cứu trợ. Đa số những cuộc gây quỹ mà chúng ta làm trước đây như ở Hilton đi bộ gây quỹ đã thu được trên 300.000, thì chuyển qua American Red Cross để họ cứu trợ. Nhưng mà Voi thì đích thân làm bằng những cái thành viên của Voice và đã đi trực tiếp tới một số các đảo để gặp tiếp xúc cũng như là giúp trực tiếp từ chuyển tiếp từ những cuộc gây quỹ này. Thì trong đó chúng tôi thấy có mặt chúng tôi ở đây có anh Hoàng. Anh Hoàng, cái trường hợp của anh ấy rất là đặc biệt, là một người Việt Nam tị nạn, nhưng mà ít hiếm mà quý vị nghe thấy một người mà ở lâu tại một quốc gia mà đi tị nạn mà chưa được đi định cư tại một quốc gia để tam như chúng ta, đi Mỹ, đi Canada, đi Úc, nhưng mà anh ấy vẫn ở đây ở Phi Luật Tân. Thì chính trường hợp của anh là bị kẹt ở hồ sơ như thế nào thì chúng tôi chưa muốn đi sâu vào bởi vì nó khá phức tạp. Nhưng mà chúng tôi xin chuyển máy cho anh Hoàng để anh tự giới thiệu về cái trường hợp của anh và cái câu hỏi liên quan đến đề tài ngày hôm nay là Voi cũng như là văn phòng của Voi ở Manila, ở Phi Luật Tân này đã làm được cái điều gì cho những nạn nhân của nạn bão lụt là từ giờ rồi. Anh nghe chúng tôi chuyển máy cho anh Hoàng để anh Hoàng nói chuyện. Xin anh nghe Hoàng tự giới thiệu hai người bạn đồng nghiệp của chúng tôi ở bên Mỹ là anh Huy Cường, Hilton và anh Quang Hường Dallas, cũng như quý khán giả tại Tech.
Vâng, xin chào anh Hoàng.
Vâng, xin chào anh Hoàng.
Vâng, chúng tôi vẫn nghe đây ạ. Dạ vâng, anh Dương Phục, anh Hoàng ạ. Chúng tôi gặp
chúng tôi đang chờ đợi tiếng nói của anh Hoàng thôi. Anh Dương Phục còn chưa đứng dây không thế?
Có lẽ là chúng ta gặp trở ngại về kỹ thuật anh Huy Cường ạ. Dạ, bên này bị echo thôi ạ.
À vâng, chúng ta sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại để chúng ta tiếp tục nối tiếp với lại bên Phi Luật Tân.